đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
Phương Khanh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 14 tháng 3 năm 2022, và đây là buổi phát thanh lần thứ 3.957 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, gồm có những sự kiện đáng chú ý như sau. Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Phóng viên Brent Ronald bị quân Nga giết hại. Chiến sự vẫn leo thang tại Ukraine. Việt Nam vượt mốc 6 triệu người nhiễm dịch Vũ Hán. Hai trong tình báo Nga bị cách chức và bị quản thúc tại gia. Sau phần tin tức, phóng viên Hồng Phúc có buổi mạn đàm với tiến sĩ Lê Minh Nguyên về tình hình chiến cuộc tại Ukraine. Kế tiếp là chuyên mục Chuyện nước non mình và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Ủy ban yểm trợ Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2022, đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm Vương Văn Thả, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Và để mở đầu chương trình, Mỹ Linh và Nguyên Khải mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
Chiều ngày 12 tháng 3, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính cùng một số quan chức đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma tại Khánh Hòa. Truyền thông quốc doanh rầm rộ tường thuật sự kiện này, đồng thời ca ngợi sự dũng cảm và hy sinh của 64 chiến sĩ hải quân trong cuộc chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, nhưng không dám nêu đích danh kẻ xâm lược mà viết là người nước ngoài. Một vài tờ báo sau đó đã sửa lại thành Trung Quốc sau khi bị công luận phê phán. Chỉ một ngày sau sự kiện đặt vòng hoa tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, Phạm Minh Chính hôm 14 tháng 3 đã tuyên bố là phải xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước và là thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Một blogger ẩn danh trong nước nói rằng đây vẫn chỉ là trò mỹ dân rẻ tiền và Việt Cộng thì không bao giờ thay đổi chính sách quy hàng trước Tàu Cộng.
Phóng viên chiến trường và là nhà làm phim tài năng người Mỹ Brent Ronald vừa bị quân Nga bắn chết hôm qua 13 tháng 3 khi ông đang tác nghiệp ở Irpin, ngoại ô của thủ đô Kiev. Hai đồng nghiệp của Ronald thoát chết, trong đó có nhà báo John Arredondo hiện được điều trị tại một bệnh viện ở Kiev. Andrei Nebito, chánh sở cảnh sát khu vực của Kiev, cho biết Brent Ronald bị quân Nga bắn vào đầu. Trên Facebook cá nhân, Andrei Nebito post hình thẻ nhà báo do hãng The New York Times cấp lẫn tử thi Brent Ronald sau khi ông bị bắn chết. Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan nói rằng tin về cái chết của Ronald là sốc và kinh hoàng, rằng Mỹ và đồng minh sẽ đáp trả thích đáng. Nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới đã lên án Nga gây ra cái chết của Ronald và ca ngợi sự hy sinh dũng cảm của ông. New York Times cho biết Ronald từng làm việc cho tờ báo của họ nhiều năm trước, nhưng lần này ông tác nghiệp độc lập hoặc cho tờ báo nào khác, chứ không phải được giao nhiệm vụ trực tiếp từ New York Times. Ronald là thành viên của tổ chức báo chí Niveman tại Đại học Harvard từ năm 2018 đến năm 2019. Ông là phóng viên chiến trường lừng lẫy, từng có mặt tại nhiều điểm nóng toàn cầu hai thập niên qua, trong đó có Iraq, Afghanistan và Ai Cập.
Giới chức địa phương cho biết Mariupol, một thành phố miền đông nam Ukraine, thành phố này đã phải hứng chịu hơn 20 đợt không kích của Nga vào cuối tuần. Hiện thức ăn và nước uống cho người dân đã cạn kiệt, trong khi đó khoảng 35 người chết và 134 người bị thương sau khi quân Nga bắn hỏa tiễn vào căn cứ quân sự ở miền tây Ukraine. Hơn 2 triệu rưỡi người dân, tương đương 6% dân số Ukraine, đã di tản sang các nước láng giềng, lánh nạn. Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền và nhiều chính phủ trên thế giới cảnh báo về thảm họa nhân đạo ở Ukraine. Hàng ngàn người dân ở Kherson đang mang theo cờ Ukraine xuống đường biểu tình phản đối sự chiếm đóng của Nga. Họ mang theo khẩu hiệu Kherson là của Ukraine. Tổng thống Zelensky tố cáo Nga đang tìm cách thiết lập những nước Cộng hòa giả hiệu tại những vùng mà họ đã chiếm giữ. Ông kêu gọi các khu vực bị quân Nga chiếm đóng như Kherson không lặp lại bài học đáng buồn như Donetsk và Luhansk.
Với 170.000 người bị nhiễm dịch Vũ Hán được ghi nhận vào hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 3, tổng số tại Việt Nam trong 2 năm qua đã vượt qua mốc 6 triệu người, với hơn 40.000 người tử vong. Trong mấy ngày qua, thủ đô Hà Nội cũng vọt qua mặt Sài Gòn về số người bị nhiễm dịch, lên đến hơn 800.000, trong khi Sài Gòn là 580.000 người, đa số là đến từ đợt dịch thứ tư bộc phát vào cuối tháng 4 năm ngoái. Theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam, trong mấy ngày qua, các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung có số người bị nhiễm từ vài ngàn mỗi ngày, trong khi nhiều tỉnh thành ở miền Nam chỉ ở mức vài chục hay vài trăm. Trung bình số người bị nhiễm mỗi ngày ở Việt Nam trong tuần qua là 163.000 và số tử vong là 82 người.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cách chức hai trùm cơ quan tình báo Nga và quản thúc tại gia với cáo buộc đã đánh giá sai sức chiến đấu của quân đội Ukraine. Hơn 20 nhân viên tình báo khác cũng đang bị điều tra. Hai quan chức cao cấp bị thanh trừng là Sergei Bersada, 68 tuổi, người cầm đầu ban đối ngoại của cơ quan tình báo FSB, cùng với người phó ban là Anatoly Bolyut. Theo nhận định của giới quan sát viên, thì hai quan chức nói trên bị kết tội báo cáo láo về sức mạnh của quân đội Ukraine, khiến chiến dịch xâm lăng Ukraine của ông Putin bị thất bại. Tuy nhiên, giới chức Nga tuyên bố là những quan chức nói trên bị bắt giam để điều tra về cáo buộc biển thủ ngân khoản dành cho các hoạt động lật đổ chính phủ Ukraine.
Quý thính giả vừa nghe phần tin tức liên tục chương trình. Sau đây mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Hồng Phúc và tiến sĩ Lê Minh Nguyên bàn về tình hình chiến cuộc tại Ukraine. Xin nhận lời cho anh Hồng Phúc.
Kính thưa quý vị thính giả, Putin đang nỗ lực xô đẩy thế giới đến bên bờ vực thẳm với vũ khí hạt nhân, với chất độc hóa học mà ông ta đang có sẵn ở trong tay, cùng với những lời hăm dọa sát máu. Nếu thế giới này còn có những người bịt tai nhắm mắt làm ngơ trước tội ác mà Putin đang dội lên đầu nhân dân và đất nước Ukraine, thì rồi ra không xa sẽ đến lượt chúng ta là nạn nhân của hắn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đang sống trong những năm đầu của thế kỷ 21. Cũng có không ít những kẻ bỏ phiếu trắng, chúng tự coi mình như vô can, trong đó có những người Cộng sản Việt Nam. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn tiến sĩ Lê Minh Nguyên của chúng tôi. Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, xin được trân trọng kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên từ Nam California.
Dạ, tôi Lê Minh Nguyên xin kính chào quý vị thính giả và kính chào anh Hồng Phúc.
Thưa giáo sư, cuộc chiến tại Ukraine càng ngày càng trở nên căng thẳng và ông Putin đã đưa ra những cái lời hăm dọa ông có thể sẽ dùng tới vũ khí hạt nhân hoặc là hóa học để mà giải quyết cái chiến trường, trong khi ông ta đã cho quân đội chiếm đóng một số các cơ sở hạt nhân tại Ukraine mà ông vừa chiếm được. Thưa giáo sư, câu hỏi được đặt ra là liệu ông Putin có cả gan hay điên rồ đưa nhân loại vào một cuộc chiến tranh hủy diệt không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa anh, có thể trả lời là có, là bởi vì ông Putin ông lên nắm quyền năm 1999, ông đã cho nổ 5 cái chung cư ở tại Moscow để đổi thừa là Chechnya, bởi vì lúc đó ra tranh cử tổng thống để thế ông Yeltsin. Nhưng mà cái số ủng hộ chỉ có 5%, và nó chắc chắn là thắng cử. Và do đó ông cần phải gây cuộc chiến để mà cho dân chúng ủng hộ bằng cách là giết dân. Nó xui trời xui đất khiến là 5 chung cư đó thì 4 chung cư nổ, còn 1 chung cư không nổ. Và cảnh sát địa phương đã bắt được 2 cái người đặt mìn, cũng như là trái mìn, thì cái mìn là của tình báo trung ương của Nga, và những người đặt mìn là những nhân viên của tình báo trung ương Nga. Sau đó thì là ở trung ương tìm cách ém nhẹm và nói là đặt nó để thử coi là dân chúng có cảnh giác như thế nào. Và những người ký giả đã điều tra là ký giả Nga đều bị giết chết, giết khoảng 5 người. Và do đó mà có thể nói rằng với dân chúng Nga ông ta còn giết được, thì huống chi là những người khác, mà điển hình là máy bay của Mã Lai bay ngang cái vùng của Ukraine thì cũng đã bị bắn hạ. Thành ra do đó ông ta là một cái nhà độc tài, ông ta không thể chấp nhận cái sự thất bại, và ông ta có thể gọi là, người ta có thể nói là một gambler, tức là một cái tư gia tay mà gọi là cờ bạc, là thà thua hết hoặc là thắng hết, chứ còn không có thể mà có cái vấn đề mà tư nhượng. Bên phía Mỹ, NATO cũng như Liên Âu cũng biết được điều này, thành ra do đó một mặt họ rất là cương quyết, nhưng mà một mặt họ rất là cẩn thận, bởi vì chán kiểu không thể đụng được với mảnh dừa. Dạ thưa anh.
Thưa giáo sư, lịch sử của Đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết thời Stalin đã cho thấy là họ đã từng hủy diệt hàng chục triệu nhân mạng người đồng chủng với họ, tức là cùng người Nga, không gớm tay. Thì nếu lần này mà xảy ra một cái cuộc đại chiến, ai sẽ là nạn nhân đầu tiên của họ, thưa giáo sư?
Dạ thưa anh, bây giờ họ đã gây chiến tranh để chiếm Ukraine, và họ đang bắt đầu sau hơn hai tuần lễ họ bắt đầu giết dân một cách bừa bãi. Thành ra do đó mà nếu cuộc chiến được nổ ra lớn thì cái người lại là nạn nhân thiệt hại đầu tiên là dân chúng của Ukraine. Thứ hai là dân Nga, và thứ ba là những cái quốc gia mà ở trong vùng chiến địa, mà khi mà đại chiến thì ông Putin ông có thể sử dụng cái loại là bom nguyên tử chiến thuật, tức là bom nguyên tử nổ để phá hại ở cái vùng đó thôi, chứ không phải là khắp nơi. Thành ra do đó khi mà ông ta sử dụng bom hạt nhân mà loại chiến thuật, thì có thể là ngoài Ukraine còn những quốc gia lân cận có thể bị ảnh hưởng về phóng xạ. Dạ thưa anh.
Thưa giáo sư, trong những ngày gần đây thì ông Putin đã đề xuất thiết lập các cái hành lang nhân đạo để cho phép thường dân ra xa cái vùng chiến địa. Câu hỏi lại được đặt ra, qua kinh nghiệm chiến tranh Việt Nam, chiến trường thường là cái nơi để giải quyết các cái cuộc chấm dứt các cuộc hòa đàm, thì phải chăng ông Putin đang âm mưu dùng cái lợi thế quân sự để áp đảo thôn tính Ukraine trước khi ngừng chiến, thưa giáo sư?
Dạ thưa anh, trong quá khứ thì khi mà Nga mà đánh ở Syria hay là ở Georgia năm 2008 cũng như các nơi khác, thì họ cũng nói rằng là đỡ thiên thương thảo lập ra cái hành lang nhân đạo, nhưng cuối cùng là họ thật sự là cái hành lang nhân đạo là một cái để mà mắc thế giới, và ông ta dùng cái hành lang nhân đạo đó để mà chuyển quân tiếp vận và chuyển quân để củng cố thêm cái sức mạnh lực lượng của ông ta khi mà cái vấn đề hậu cần và tiếp liệu nó đang bị yếu đi. Thành ra do đó bây giờ ông ta đề nghị cái hành lang nhân đạo này, thì phía Ukraine cũng như là phía Tây Phương không nghĩ rằng là ông ta thật tình. Mà điều có thể mà chứng minh được là trong những ngày qua khi mà nói hành lang nhân đạo ở những thành phố ở phía nam của Ukraine, thì nói rằng mở hành lang nhân đạo, nhưng mà thật sự là cái người dân cũng không có thể mà thoát ra được, bị khổ sở trong nhiều ngày qua. Thì cái hành lang nhân đạo mà Putin mở ra không phải thật sự là nhân đạo, mà là một cái âm mưu để mà ông củng cố, để tạo cái thế trên chân về vấn đề quân sự. Và cái trên chân về vấn đề quân sự này, để ông tìm cách là coi như là nếu có thể phải bước ra khỏi cái cuộc chiến này, là bước ra khỏi trong cái lợi thế gọi là chiến thắng. Nhưng mà cho tới giờ phút này càng đánh chừng nào thì cho thấy là cái thế nó càng cái cơ hội gọi là để exit, tức là bước ra một cách vinh quang, thì càng nóng lại dần. Dạ thưa anh.
Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
Vì thời lượng chương trình giới hạn, mời quý thính giả đón nghe phần 2 vào ngày mai. Thưa Thưa quý thính giả, Điều 53 của Hiến pháp quy định đất đai thuộc sở hữu của toàn dân, nhưng do nhà nước quản lý. Trên thực tế, điều này chỉ là một xảo ngôn cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam sở hữu toàn thể đất đai trên lãnh thổ mà thôi. Qua chuyên mục Chuyện nước non mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Cát Tường với tựa đề Toàn dân là vô chủ sẽ được Minh Nguyệt trình bày để tiếp nối chương trình.
Theo lẽ tự nhiên và thường đã ghi thành pháp luật, sở hữu có nguồn gốc từ đầu tư. Thời xa xưa, muốn sở hữu đất trồng trọt, chăn nuôi, người ta phải đầu tư khai hoang bằng sức lao động. Thời nay, đầu tư chủ yếu bằng vốn. Nhưng ở Việt Nam, thể chế sở hữu toàn dân về đất đai được xác lập không phải bằng đầu tư, mà bằng chính sách xóa bỏ kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể, chuyển thành kinh tế quốc doanh và tập thể, thực tế công hữu hóa nền kinh tế và rồi hợp thức hóa bằng hiến pháp. Có nghĩa là thể chế sở hữu đất toàn dân ở nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xác lập bằng ý chí, bằng chính sách. Sự không rõ ràng trong quyền sở hữu đất đai theo các quy định hiện hành là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tranh chấp trong lĩnh vực này. Ngay trong các văn bản pháp luật cũng đã thể hiện sự không đồng nhất trong việc xác định quyền sở hữu đất đai. Nếu như hiến pháp quy định, đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước là người đại diện chủ sở hữu đất đai trên toàn lãnh thổ, thì Bộ Luật Dân sự lại quy định đất đai là một trong những loại tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Tuy vậy, luật đất đai lại quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu. Sở hữu toàn dân về đất đai theo như quy định trong hiến pháp là một khái niệm hết sức trừu tượng, bởi trên thực tế không có chủ thể thực nào gọi là toàn dân cả. Nếu mổ xẻ ra thì toàn dân là vô chủ. Không những thế, do tình trạng vô chủ không có ý nghĩa về mặt pháp lý đó, lại được hỗ trợ bởi quyền lực từ chính quyền, cơ quan quản lý, nên đã góp phần giúp các nhóm tư nhân lạm dụng quỹ đất, trục lợi. Cả lý luận và thực tiễn hiện nay đang đòi hỏi đa dạng hóa về sở hữu đất đai, trong đó có sở hữu tư nhân về đất đai. Nếu không thừa nhận vấn đề căn bản đó, thì dù sửa luật cũng không khắc phục được những bất cập. Về bản chất, bất động sản không thể tách rời nhà và đất. Thế nhưng, hiện nay, quyền sở hữu đất đai thuộc về nhà nước, trong khi quyền sở hữu nhà lại thuộc cá nhân. Chính sự không thống nhất này đã dẫn tới nhiều mâu thuẫn lợi ích giữa cá nhân và tập thể trong các chính sách về đất đai, bất động sản. Điều kiện phát sinh và tồn tại của đa sở hữu là có tư hữu, có công hữu, có sở hữu cộng đồng, đoàn thể, tôn giáo, họ tộc, v.v. Sự tồn tại đồng thời nhiều loại sở hữu như thế chính là thực tế lịch sử tiến hóa lâu dài của loài người. Những nước phát triển hiện nay có lẽ không mấy nước nào áp dụng chế độ sở hữu toàn dân về đất đai kiểu như Việt Nam. Cần thấy rằng một khi chuyển sang đa sở hữu, một loạt vấn đề tốn công, tốn giấy mực bao năm nay như giao, cho thuê, thu hồi, định giá đất v.v. tự nhiên biến mất khỏi chương trình làm việc của các cấp chính quyền. Thời gian và một số lượng lớn nhân sự của bộ máy nhà nước không còn bị cuốn hút vào những chuyện rối ren về đất, bởi những công việc đó là của tổ chức, của cá nhân, của thị trường. Họ biết cách nên thương lượng ổn thỏa với nhau ra sao. Trong điều kiện kinh tế thị trường, phải áp dụng thể chế đất đai đa sở hữu mới củng cố được lòng tin của dân về quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài, chặn đứng các vụ lạm dụng thu hồi đất do đủ mọi cấp chính quyền tiến hành với đủ lý do chính đáng và không chính đáng, gây ra các khiếu kiện đông người làm đau đầu mọi cấp, mọi ngành. Chắc đọc tới đây sẽ có người la làng rằng bậy bạ hết sức. Nếu cho phép tư hữu đất đai, hóa ra sẽ tạo cơ hội cho những người tư bản đỏ đầu cơ tích tụ đất đai, rồi tạo ra tình trạng địa chủ, tá điền, áp bức như hồi thời Pháp thuộc, hay như miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa à. Chẳng gì phải rối, cứ việc, miễn là đừng bỏ đất trống, đất hoang hóa. Bỏ trống bỏ hoang đất đai thì đánh thuế thật nặng, xem có dám tích tụ rồi bỏ hoang đất không? Dù là chủ đất hay thuê đất, đều phải có luật để giới hạn. Chứ đâu phải đất của tôi muốn làm gì là quyền của tôi được. Nhà nước quy hoạch ở đâu, lập tức đất ở đó bị đẩy giá lên cao chóng mặt. Chuyện nhỏ, quánh thuế mua bán đất cao để bù cho chi phí xây dựng công trình hạ tầng là xong, xem có dám nâng giá trên trời không. Tư hữu đất đai được điều chỉnh bằng luật thuế, nên không có nước nào cấm tư hữu đất đai cả. Lại có ý kiến khác, ô hay, thay đổi chế độ sở hữu là làm hỏng chế độ xã hội chủ nghĩa mất. Thế nhưng, ngay cả la làng ấy cũng được cho là rất vớ vẩn, bởi như những thuyết giảng về tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ xã hội chủ nghĩa đơn giản là có đặc điểm, là kỹ thuật tiên tiến, khoa học phát triển, dân trí cao, con người công bằng bình đẳng với nhau, vân vân. Còn cái công hữu tư liệu sản xuất, nó là sang tận chủ nghĩa cộng sản kia rồi. Mà nói như lời than thở của ngài Tổng Bí thư hồi nào á, chưa biết đến bao giờ thì Việt Nam mới chạm ngõ trên con đường của chủ nghĩa xã hội. Đến đây mà ai đó vẫn tiếp tục Bolshevik rằng thay đổi chế độ sở hữu là sẽ thay đổi hệ thống hành chính, tiềm ẩn nguy cơ cho bước dấn lấn tới về thay đổi thể chế. Ô hay, hiến pháp và tuyên ngôn của đảng luôn nhấn mạnh rằng cả đảng và nhà nước đều là của nhân dân, thì sắp tới có thành lập, thay đổi hay phủ quyết đi chăng nữa, đó đều là quyền của người dân, đâu phải quyền của nhà nước.
Kính thưa quý thính giả, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là một cuộc chiến giữa thiện và ác, trong đó Nga Xô đại diện cho sự gian dối và tội ác. Binh đoàn chí nguyện chống Nga đại diện cho lương tâm của nhân loại, chống lại đế quốc tội ác của Putin. Mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Van Phạm với tựa đề 20.000 chiến binh từ 52 nước tình nguyện đến Ukraine chống quân Nga sẽ được sông thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022, ngoài hai hãng thông tấn AP và AFP, thì các báo lớn như Daily Mail và The New Age World của Anh, New York Post và The Nation của Mỹ, The Telegraph của Ấn, Times of Israel và nhiều tạp chí cùng đưa tin là có tới 20.000 chiến binh của 52 quốc gia trên thế giới đã tình nguyện đến Ukraine. Họ tình nguyện để hợp sức với các lực lượng quân sự và thường dân Ukraine chiến đấu chống quân xâm lược Nga Xô. Như đã biết, hôm thứ Năm ngày 24 tháng 2, Vladimir Putin đã ra lệnh cho các lực lượng Nga tiến vào đánh chiếm Ukraine nhằm xóa bỏ tư cách một quốc gia độc lập của nước này, để rồi biến Ukraine thành một nước Cộng hòa trong Liên bang Nga như thời Cộng sản Liên Xô hồi thế kỷ trước. Ông Ngoại trưởng Ukraine nói rằng, từ nhiều năm qua, cộng đồng thế giới vẫn căm ghét giới lãnh đạo Nga về những hành vi xâm lược các nước láng giềng, tiêu biểu là nước Georgia và Ukraine, nhưng chẳng ai dám công khai chống đối hoặc đánh trả lại. Vì vậy, lần này, khi người ta chứng kiến toàn quân toàn dân Ukraine không chịu bỏ cuộc mà cùng vùng lên chiến đấu chống quân Nga, thì nhiều người lại lấy đó làm nguồn cảm hứng và muốn tham gia cuộc kháng chiến hiện nay của Ukraine nhằm bắt các nhà lãnh đạo Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh xâm lược của họ. Hồi cuối tháng 2, khi Nga mới khởi sự tấn công vào Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine đã công khai mời gọi các chiến binh ngoại quốc đến nước ông để cùng nhau thành lập một binh đoàn quốc tế đặng sát cánh chiến đấu với quân đội và dân chúng Ukraine trong sứ mạng đánh bại quân Nga. Đây quả là một tin vui giữa giờ tuyệt vọng, bởi vì cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine hiện nay là một cuộc đọ sức không cân xứng chút nào giữa đại cường nguyên tử Nga, kẻ sở hữu một kho vũ khí chiến lược vào hàng lớn nhất thế giới, xâm lăng một tiểu quốc như Ukraine, nước hiện chỉ có các loại vũ khí lỗi thời vì được sản xuất từ thời chiến tranh lạnh cách nay hơn 30 năm. Thêm nữa,
Nói tuyệt vọng ở đây còn là do thái độ bình chân như vậy của Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu. Những nước cứ đứng ngoài mà dậm chân và la ó, chứ không có ai dám nhảy vào tham gia cuộc chiến để binh đỡ Ukraine. Chỉ vì Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu quá lo sợ quân Nga sử dụng vũ khí nguyên tử, thứ mà cả Mỹ và Âu Châu đều dư sức có. Cho tới nay, Hoa Kỳ và khối Liên Âu chỉ tiến xa hơn chút đỉnh trong sách lược đối phó với Nga bằng cách dùng ngón đòn cấm vận kinh tế, mà thực tế từng cho thấy là chẳng mấy hiệu quả kể từ sau khi Putin sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào Liên bang Nga hồi năm 2014. Nghĩa cử của hàng ngàn chiến binh từ khắp bốn phương trời, mà đa số là từ các quốc gia Âu Châu, tình nguyện đến Ukraine để đem máu đào của chính mình ra mà bảo vệ nền độc lập và tự do của Ukraine. Thật là hào hiệp và cao cả không sao kể xiết. Phải biết rằng các chiến sĩ tự nguyện này không vì mệnh lệnh của đất nước họ mà chỉ hành động theo lương tâm của chính mình, tức là khác xa với các chí nguyện quân của Cộng sản Trung Hoa, những kẻ trực thuộc các đơn vị giải phóng quân nhân dân được đưa đến để giúp Cộng sản Bắc Hàn và Cộng sản Việt Nam chống Pháp, chống Mỹ trong ba cuộc chiến tranh hồi thế kỷ trước. Điều này chứng tỏ tinh thần hiệp sĩ tưởng đã mất đi sau thế kỷ 12 và 13 vàng son tại Âu Châu rồi, nhưng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Cũng có thể ví nghĩa cử cao đẹp của các chiến binh ngoại quốc tình nguyện đến giúp Ukraine hiện nay như những dũng sĩ kinh kha, từng liều mạng sống, xông vào cung điện để ám sát bạo chúa Tần Thủy Hoàng bên Tàu. Sự thể hàng ngàn chiến binh tình nguyện tham gia cuộc chiến đấu chống đội quân xâm lược của Putin vào Ukraine cho thấy những công dân thế giới đã có hành động chính nghĩa đánh trả lại cuộc xâm lăng tàn bạo và phi nghĩa của Nga vào một quốc gia độc lập, có chủ quyền, cũng là một thành viên hẳn hoi của Liên Hiệp Quốc. Tổ chức quốc tế Liên Hiệp Quốc hữu danh nhưng vô thực này chỉ biết ngồi đó lên án Nga một cách tuyệt vọng, mà không có cách nào bắt buộc Putin phải chấm dứt cái gọi là cuộc hành quân đặc biệt của chúng. Thực chất là một cuộc chiến tranh có tính diệt chủng nhằm tiêu diệt nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky dũng cảm và luôn cả dân tộc Ukraine anh hùng. Mặc dù nhà độc tài Putin đã buông lời hăm dọa sẽ đối xử tàn bạo với các chiến binh tình nguyện này một khi họ bị bắt, chỉ vì họ không thuộc bất cứ quân đội nào trên thế giới. Nhưng các chiến sĩ kiên cường đó không lùi bước, bởi vì họ mang trên vai sứ mạng cứu khổ phò nguy một dân tộc anh hùng đang thất thế trước nanh vuốt của quân xâm lăng tàn bạo. Có thể nói rằng, đức công bằng, lòng dũng cảm và nghĩa cử cứu khổ phò nguy của các chiến binh quốc tế nói trên đang đánh động lương tâm của những con người yêu chuộng tự do và hòa bình trên khắp hành tinh này. Đồng thời, hành động của các chiến binh quốc tế cũng sẽ khiến cho các nhà lãnh đạo thế giới, nhất là Hoa Kỳ và Âu Châu, phải tự soi gương để thấy mình đã làm được gì để bảo vệ những quốc gia dân chủ và tự do trong cơn nguy biến như Ukraine hiện nay hay chưa.
Chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cũng đã đáp lời sông núi nhớ đến anh Vương Văn Thả, sinh năm 1969, bị bắt ngày 18 tháng 5 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam, một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Cuộc cơn đi tranh đấu đuổi quân Tàu
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.
Vì tình yêu.